Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Hội phụ nữ xã Sơn Cẩm đồng hành cùng hội viên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.
Sau khi hoàn thành hạng mục điện mỹ thuật, công trình cầu biến tượng đã khoác lên mình tấm áo lộng lẫy với nhiều sắc màu tươi sáng và bắt mắt, góp phần tôn thêm dáng vẻ hiện đại của cây cầu. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 5 năm 2019, Ban chấp hành Trung ương có chỉ thị số 34 CTTU về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nội dung chỉ thị như sau. Theo thông tin từ Tổ chức Thú y Thế giới OIE và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại hơn 60 quốc gia, phải tiêu hủy hàng trăm triệu con lợn và phải chi hàng chục tỷ đô la Mỹ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta, từ tháng 2 năm 2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, dẫn đến buộc phải tiêu hủy trên 1,5 triệu con lợn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai quyết liệt, khá đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, gây tổn thất lớn về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống của người chăn nuôi và công tác quản lý nhà nước của ta. Vì vậy, phòng chống và tổ chức khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi là công việc cấp bách và rất quan trọng hiện nay. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Coi trọng nhiệm vụ phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách lúc này. Phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và tổ chức xã hội, tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp do chính phủ và các bộ ngành liên quan chỉ đạo. Hướng dẫn về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, quyết tâm khống chế dịch tả lợn châu Phi trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân. 2. Lãnh đạo chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân. Động viên toàn đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời thông tin kịp thời chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội. 3. Cùng với việc chỉ đạo các biện pháp đề phòng, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng chống vừa qua để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với vật nuôi, cây trồng. 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bảo đảm kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, các dịch bệnh động vật nói chung và nhanh chóng kiểm soát lây lan, kiện toàn củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của luật thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ. 5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ trung ương đến địa phương có trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh dịch tả lợn châu Phi, động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng chống, khống chế dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng chống, khống chế dịch ở từng cấp, vận động kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này. 6. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của chính phủ và chỉ thị này. Chỉ thị này được phổ biến quán triệt đến các chi bộ đảng và đảng viên.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 5 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2019 cho 8 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Linh Sơn. Trong số 8 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55, 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại các xóm và xã Linh Sơn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy gần 2.560 ha lúa với các giống lúa lai TH35, Thịnh Dụ 11, HKT99, giống lúa thuần, DQ11, HT1, Hương Thơm Kinh Bắc. Tính đến thời điểm này, bà con nông dân thu hoạch được trên 80% diện tích, năng suất ước đạt 55 tạ trên 1 ha. Để góp phần nâng cao năng suất chất lượng lúa, ngay từ đầu vụ, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã triển khai các mô hình giống lúa mới như HIT122, Kinh Sở Ưu 1588, Hà Phát 3, Đại Đồng, Z99 với quy mô 10 ha tại xã Sơn Cẩm, Linh Sơn. Mô hình cấy hàng rộng hàng hẹp bón phân nén dúi sâu với quy mô 100 ha tại 13 xã phường trên địa bàn thành phố. Đồng thời tổ chức tập huấn về kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh. Mặc dù thời tiết diễn biến khá phức tạp, sâu bệnh phát triển, nhưng do được trang bị kỹ thuật thâm canh nên bà con nông dân đã phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao. Vụ xuân năm nay, gia đình ông Chu Minh Chức, xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, cấy 5 sào lúa giống Khang Dân 18. Diện tích lúa của gia đình đã được thu hoạch. Ông Chức phấn khởi nói.
Nhà cơ bản là cấy loại Khang Dân 18 thôi. Ở đây ít nhất là phải đạt khoảng
cấp chỉ 2 tạ một sào. 5 sào mà phơi khô quạt sạch được khoảng 9 tạ.
Hiện nay, các cơ quan chuyên môn cũng như cán bộ khuyến nông tại các địa phương đang tích cực hướng dẫn bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, thu hoạch lúa đến đâu, làm đất sản xuất vụ mùa đến đó để kịp khung thời vụ.
Tối ngày 5 tháng 6, tại Trung tâm Đào tạo Hà Tuyên, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên, Hà Tuyên Group đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh Khỏe đẹp nhờ yoga. Sau một tháng phát động cuộc thi, từ ngày 25 tháng 4 đến hết ngày 25 tháng 5, ban tổ chức đã nhận được 165 bài dự thi, 330 bức ảnh của 165 thí sinh. Theo đánh giá của ban giám khảo, mặc dù lần đầu tiên một cuộc thi ảnh về yoga được tổ chức trong tỉnh, nhưng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư về phong trào luyện tập yoga. Dựa trên các tiêu chí là thí sinh có bức ảnh đẹp nhất, thí sinh có bài viết hay nhất và thí sinh có lượt bình chọn nhiều nhất để đánh giá xếp hạng và trao giải. Với tổng số 4.570 điểm, thí sinh Nguyễn Minh Tâm đến từ phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải đặc biệt. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt điểm cao.
Khoảng 6 giờ ngày 5 tháng 6, tại nhà máy Sinh Sài Gòn số 140 thuộc tổ 29 đường Quang Trung, phường Quang Trung, người dân đã phát hiện một người chết trong nhà. Người chết là anh Nghiêm Văn Sinh, sinh năm 1973, quê ở xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Được biết anh Sinh thuê cửa hàng tại địa điểm nêu trên để may quần áo cho khách được khoảng 3 năm nay. Nhân chứng tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, một người bạn của anh Sinh đến tìm anh tại cửa hàng thì phát hiện anh Sinh chết trong tư thế nằm gục dưới sàn nhà, cạnh cầu thang tầng 1. Trên thi thể, vùng cổ, cổ tay, bụng nạn nhân có vết cắt, máu chảy nhiều, cạnh người có dao nhọn và dao tem. Hiện trường vụ việc tại nhà trọ không có sự xáo trộn đổ vỡ về đồ đạc. Qua sơ bộ đánh giá ban đầu, nghi nạn nhân tử vong do tự tử. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã kịp thời báo cho cơ quan công an. Hiện cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nội dung đổi mới phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm trong thời gian qua. Hội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã.
Gia đình chị Dương Thị Tám, dân tộc Sán Dìu, xóm Táo 2 có gần 10.000 m2 đất vườn tạp. Cách đây 10 năm, chị chuyển đổi 1/2 diện tích đất sang trồng chè. Diện tích đất còn lại chị xây chuồng trại chăn nuôi lợn, gà và trồng keo. Do linh hoạt trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hiện nay thu nhập từ mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị là trên 200 triệu đồng trên năm. Chị Tám cho biết, năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố tổ chức lớp sơ cấp trồng và chế biến chè cho chị em phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số. Chị đã tham gia.
Năm 2018 thì tôi cũng được tham gia cái lớp trồng chè. Qua cái lớp tập huấn này thì mình cũng áp dụng về mình làm chè nhà mình ấy. Thì mình làm cũng nói chung là nó cũng năng suất lên, mà những cây ra chè thì chất lượng nó cũng ngon hơn. Mong muốn tới đây thì cũng rất mong các ngành các cấp ấy về tạo điều kiện hỗ trợ cho những về thì nhiều cái lớp tập huấn thêm nữa về trồng chè, chăn nuôi.
Nhờ nguồn vốn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, năm 2018, gia đình chị Lý Thị Đào, dân tộc Sán Dìu, hội viên phụ nữ xóm 81 đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà thả đồi. Với quy mô 1.000 con gà ta lai, mỗi lứa gà xuất chuồng, chị thu về hơn 120 triệu đồng. Hiện kiến thức, kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho gà chủ yếu chị Đào học hỏi qua mạng Internet và sách báo, nên ngoài nguồn vốn được vay, chị mong muốn được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào chăn nuôi gà.
Chúng tôi chỉ mong muốn làm sao mà thứ nhất là được nhà nước hỗ trợ về nguồn vốn khoa học kỹ thuật nữa và chúng tôi phát triển thêm kinh tế. Cái thứ hai nữa là tôi mong muốn làm sao mà một ngày gần đây nhất mở cái lớp tập huấn cho chúng tôi đi học về kỹ thuật chăn nuôi. Chúng tôi muốn học hỏi làm sao mà tự mình tự làm được thì là đảm bảo với quy trình hơn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm hiện có trên 1.900 hội viên, trong đó số chị em phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số là gần 700 hội viên. Những năm qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn chủ động thực hiện các chương trình ưu tiên dành cho hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số, như hỗ trợ nguồn vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan các mô hình phát triển kinh tế, chuyển giao các giống cây trồng mới. Nhờ đó, hội viên đã biết áp dụng vào chăn nuôi sản xuất. Hiện nay, đã có gần 100 mô hình kinh tế của chị em phụ nữ dân tộc thiểu số cho thu nhập từ 100 triệu đến 300 triệu đồng trên năm. Nói về vấn đề này, bà Miêu Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm cho biết thêm.
Tới đây thì đối với hội viên là dân tộc thiểu số thì chúng tôi sẽ tạo mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, ví dụ như là về vốn vay cũng như là đào tạo thêm các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là đối tượng hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối kết hợp với các ngành liên quan của thành phố Thái Nguyên để vận động phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường lập lại trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2019 là tập trung chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai hội nghị để thông qua kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn. Nội dung cuộc họp sẽ được phản ánh trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần cuối chuyên mục có phóng sự Cầu biến tượng lung linh sắc màu nghệ thuật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 6 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp với các phòng ban đơn vị chức năng và lãnh đạo các phường xã trên địa bàn để thông qua kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố năm 2019. Nội dung kế hoạch tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức và huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong việc bảo đảm trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện thí điểm giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ. Tổ chức thống kê các trường hợp vi phạm trật tự mỹ quan đô thị. Thông báo cho các tổ chức cá nhân, hộ gia đình vi phạm yêu cầu tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm, triển khai 3 đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường để bày bán hàng hóa, xây dựng công trình, họp chợ, v.v. Trên cơ sở thảo luận dân chủ và thẳng thắn, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn. đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện thành công một trong những chủ đề năm 2019 của thành phố Thái Nguyên là nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, từ hơn một tháng nay, khi hệ thống chiếu sáng LED mỹ thuật ứng dụng công nghệ điều khiển thông minh tại cầu Bến Tượng hoàn thành đưa vào sử dụng đã giúp tôn thêm vẻ đẹp lộng lẫy của công trình, giúp cầu Bến Tượng xứng đáng là một biểu tượng kiến trúc riêng có và là niềm tự hào của người dân thành phố Thái Nguyên.
Sau gần 7 tháng thông xe kỹ thuật, cây cầu đẹp hiện đại này không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn mà còn kết nối giao thương, tạo đà cho phát triển kinh tế, đồng thời tạo nên nét đẹp riêng cho thành phố Thái Nguyên với những kiến trúc mới lạ, ý tưởng thiết kế độc đáo. Tại đây, thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn đầu tư một hệ thống chiếu sáng mỹ thuật thông minh từ gần 4.000 chiếc đèn LED mỹ thuật với hàng triệu gam màu, cùng khả năng đổi màu linh hoạt theo ngày hoặc cảm ứng theo mùa, không chỉ cung cấp ánh sáng cho toàn bộ không gian giao thông mà còn mang đến cho cầu Bến Tượng một diện mạo thật mới mẻ và lộng lẫy vào ban đêm. Đây là hệ thống đèn hiện đại nhất hiện nay được nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Với thiết kế trang trí theo 3 phần chính, được điều khiển bằng hệ thống điều khiển trung tâm hiện đại và có cấu hình mạnh cho phép điều khiển đồng bộ từng điểm sáng. Việc thay đổi các chương trình điều khiển sẽ cho các hiệu ứng chiếu sáng khác nhau và đồng bộ. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Thái Sơn, tổ 4, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, không giấu được sự xúc động, tự hào khi nói về cầu Bến Tượng.
Từ ngày có cái cầu này, nó không phải chỉ thuận cho giao thông, thuận cho đi lại của hai bên bờ, mà nói thật là nó trở nên đẹp quá. Mong rằng Thái Nguyên mình có nhiều cái cầu như thế này.
Không chỉ là những vòng cầu vững chãi, hiện đại, vào buổi tối các nhịp cầu của cầu Bến Tượng như những giải lụa nối đôi bờ sông cầu. Tuy nhiên, để tạo nên thiết kế bắt mắt này, việc đổi màu thiết kế di chuyển dọc theo cầu được điều khiển thay đổi chậm cùng màu sắc hài hòa, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa làm tôn lên vẻ đẹp của cây cầu hiện đại. Ngược lại, hệ thống ánh sáng hai bên thành cầu được điều khiển đổi màu sinh động với nhiều màu sắc, giúp cây cầu chuyển động như một sân khấu ánh sáng lung linh huyền ảo trên mặt nước. Chị Nguyễn Thị Hồng Viên, xã Hòa Thượng, huyện Đồng Hỷ phấn khởi cho biết.
Nhà tôi là ở bên huyện, đi sang thành phố là trước kia là chỉ đi được bằng cầu Gia Bảy, nhưng từ khi có tàu cầu Bến Tượng thì thấy là nó bộ mặt thành phố nó thay đổi. Ít nhất là cái việc ùn tắc ở cầu Gia Bảy đã được giảm nhẹ, và cái cầu Bến Tượng với tôi bây giờ nó như là một cái biểu tượng với tôi, có thể khoe với rất nhiều bạn bè của tôi ở các nơi khác rằng là ở Thái Nguyên có một cái cầu rất đẹp bắc qua sông như thế. Tôi đã chụp ảnh buổi tối ở cầu Bến Tượng khi mà nó lên đèn, thực sự là tôi thấy rất đẹp và rất ấn tượng với lại những cái sắc màu của cầu Bến Tượng.
Ngắm nhìn hàng ngàn bóng đèn LED đồng loạt bừng sáng và lần lượt đổi màu, đem lại vẻ đẹp tráng lệ, rực rỡ cho khoảng không gian rộng lớn. Không chỉ là nơi rèn luyện thể dục thể thao, hóng mát vào ngày hè, từ khi được lắp đặt hệ thống đèn trang trí mỹ thuật hiện đại, cầu Bến Tượng còn trở thành địa điểm vui chơi lý tưởng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng, nhất là giới trẻ. Em Đoàn Văn Cương, sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói.
Em nghĩ rằng là đây là địa điểm tốt để đẹp để check-in với lại đăng những kiểu ảnh cùng với lại bạn bè, người thân ạ.
Còn anh Lương Quang Luân, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cũng khẳng định niềm tự hào về cây cầu Bến Tượng.
Đầu tiên phải thấy rằng là đây là cây cầu rất là hoành tráng, quy mô. Thực sự là nó thay đổi cả cái bộ mặt của cái khu vực hai bên bờ sông thành phố. Đặc biệt là cái công trình ánh sáng điện khi mà vào buổi tối thì thực sự là rất là nổi bật, ấn tượng. Rất nhiều bạn trẻ lên cầu để chụp ảnh rồi check in địa điểm thì, và cũng có nhiều người ở các địa phương khác khi mà thấy thì cũng bất ngờ là Thái Nguyên có một cây cầu mới rất là đẹp.
Sau khi hoàn thành hạng mục điện mỹ thuật, công trình cầu Bến Tượng đã được khoác lên mình tấm áo lộng lẫy với nhiều màu sắc tươi sáng và bắt mắt, góp phần tôn thêm dáng vẻ hiện đại nhưng không kém phần quyến rũ của cây cầu. Chắc chắn đây không chỉ là một công trình giao thông mang nhiều ý nghĩa, mà còn là biểu tượng, một công trình kiến trúc riêng có của thành phố Thái Nguyên.
Anh đi giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa, hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối, giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. cây thì bối rối. Mây mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi suốt cả đời người mà như đi trong mơ, ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. Sương khói một thoáng quê hương, bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi dù đường dài cách trở, đôi chập trùng mây núi thuở nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. Gió gió cứ thổi mà cây thì bối rối. Mây mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Cả đời người mà như đi trong mơ, ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. Cây thì bối rối, mây mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi suốt cả đời người mà như đi trong mơ, ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam, trên cao đang tồn tại vùng hội tụ gió. Cảnh báo do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m, nên chiều tối và đêm nay ở các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày 7 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu đồng cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 081-358-8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống, đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 335544, 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.